Anh đã vũ nhục ngài rồi, sao anh thi lễ ngài như vậy? Ngài có phò hộ anh không? Không có đạo lý này. Chúng ta cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, dụng ý là ở chỗ nào? Nhìn thấy pho tượng này, phải nghĩ đến ta đối với mọi người đều phải đại từ đại bi. Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu? Chính mình đây là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mô hình đó đang để ở đây, y theo mô hình này uốn nắn tự mình. Đây là Phật Pháp, đây là giáo học. Pho tượng này, hoặc danh hiệu này, ở này đấy là thời thời khắc khắc đều đánh thức anh đối với tất cả chúng sanh phải đại từ đại bi, quan tâm thương yêu vô điều kiện. Vô điều kiện giúp đỡ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đấy mới là Quán Thế Âm Bồ Tát. Kinh điển của Quán Thế Âm Bồ Tát là dạy chúng ta những việc này. Vị thứ ba đại biểu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vị Bồ Tát này đại biểu trí tuệ, cũng tức là bảo. Chúng ta tự mình tu học, chúng ta sống chung với mọi người, chúng ta tận hiếu, chúng ta tu trì, nhất định phải y theo lý trí, không thể xử sự bằng cảm tình. Bồ Tát Văn Thù đại biểu cho lý tánh, ngài là trí tuệ, là lý luận, mà chẳng phải cảm tình. Cảm tình là mê, lý tánh là giác, cuối cùng đã đến cứu cánh viên mãn, tức là hiếu, từ và lý trí, ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, ứng dụng vào trên công việc làm, ứng dụng vào trên việc xử thế đối người tiếp vật. Đây gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ là phổ biến, bình đẳng phổ biến. Tôi tốt, tôi hy vọng chúng sanh người người đều tốt, chẳng có một ai không tốt. Đây gọi là Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát được viên mãn chỉ là thành Phật. Phổ Hiền Bồ Tát là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đến, mà nay chúng ta chọn lấy kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa nói rằng kinh Vô Lượng Thọ là kinh Hoa Nghiêm trung bản. Kinh Hoa Nghiêm phân lượng rất lớn, bất luận là trên lý luận, trên sự thật. Sự thật tức là cuộc sống chúng ta, công việc hàng ngày của chúng ta, hàng ngày xử thế đối người tiếp vật, những việc lặt vặt nhỏ nhặt đều nói rất tường tận. Cũng tức là bảo, kinh điển của Phật là dạy chúng ta làm sao để sống qua ngày tháng, làm sao sống một cuộc sống mỹ mãn, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống cùng với chân tướng vũ trụ nhân sinh tương ứng. Cuộc sống ấy mới là mỹ mãn. Cũng tức là bảo sống cuộc sống của chư Phật Bồ Tát, đây là cuộc sống đại viên mãn. Phật Pháp đã dạy chúng ta những điều này, đây mới thật sự là Pháp cứu cánh viên mãn của Đại Thừa. Phật Pháp làm gì có mê tín. Chúng ta trước tiên phải đem ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu và hình tượng của Phật và Bồ Tát hiểu biết cho rõ ràng. Nếu chẳng như vậy thì học Phật đích thật là mê tín. Sự lợi ích chân thật trong Phật Pháp nhất định anh không đạt được. Việc nhập môn và thứ đệ của sự tu hành, hiếu thân, tôn sư, từ bi, lý trí, bình đẳng là đồng thời tu. Trong đồng thời có thứ đệ, trong thứ đệ có đồng thời. Đây là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đấy. Hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Hành bố tức là có thứ đệ, trước hết từ hiếu thân, lại nâng cao lên đại từ đại bi, lại bồi dưỡng lý trí, lại bồi dưỡng tâm lượng quảng đại. Đây là có thứ đệ. Tuy có thứ đệ nhưng cũng có thể tu đồng thời mấy khoa một ngày. Như phía trước nói đến năm khoa mục, năm khoa tức là một, một tức là năm. Trong bất cứ một cái nào đều hàm nhiếp cả. Trong hiếu thân bao gồm cả từ bi, có lý tánh, có trí tuệ. Trong trí tuệ gồm có hiếu thân, có từ bi. Đây là ý nghĩa hành bố chẳng ngại viên dung. Viên dung chẳng ngại hành bố. Sau khi đã hiểu rõ đại khái của Phật Pháp, chúng ta nên hỏi cái cụ thể thực tế trong cuộc sống chúng ta phải làm cách nào. Đây là cách giáo học chân thật của Phật Pháp. Trong tất cả các kinh luận đều có. Cho nên tu học kinh điển, thực tế mà nói thì một bộ kinh cũng đã đủ rồi. Mỗi bộ kinh ý nghĩa này đều có đầy đủ. Vấn đề là anh thật sự xem hiểu, anh phải làm được mới là hữu dụng. Tịnh độ tông của chúng ta, cách tu học của tịnh độ tông, mục tiêu của tịnh độ là cầu sanh tịnh độ, đi gặp Đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hiếu đạo làm đến cứu cánh viên mãn. Quý vị thử nghĩ, nếu chúng ta không hiếu thuận cha mẹ, chúng ta có thể đến được cực lạc thế giới không? Không thể được. A Di Đà Phật đại từ đại bi cũng không thể đem con người không hiếu thuận với cha mẹ. Ngày ngày niệm A Di Đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng hiệu Phật, lo lót cho A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng không thể vì tư tình mà tiếp dẫn anh đi được. Không có đạo lý như vậy. A Di Đà Phật dạy chúng ta thế nào? Tịnh độ có 3 kinh một tuần. Đây là kinh điển căn bản của tịnh độ tông. 3 kinh tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Đây là tịnh độ tam kinh. Trong 3 loại kinh này, kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là tịnh độ khái yếu, tịnh tông khái luận, đem Tây Phương Cực Lạc thế giới giới thiệu với chúng ta tỉ mỉ tường tận. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ là tài liệu bổ sung cho kinh Vô Lượng Thọ. Đối với lý luận của Tây Phương tịnh độ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có phần thuyết minh bổ sung vô cùng quan trọng. Phương pháp vãng sanh thập lục quán là nói về phương pháp. Phương pháp nói rất tường tận. Anh xem kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói đến ba bối, tam bối vãng sanh. Trong kinh trong Quán Kinh thì nói đến cửu phẩm, rất tường tận. Đạo lý nhân quả, niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Đạo lý này trong kinh đã làm một bộ thuyết minh bổ sung rất tường tận. Còn Phật thuyết A Di Đà kinh là tiểu bổn. Nội dung của kinh tiểu bổn khuyên chúng ta phải tin, phải phát nguyện, phải cầu sanh tịnh độ. Trong kinh tiểu bổn này, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật về chúng ta 4 lần khuyên nhủ dạy bảo. Đúng là từ bi ân cần khuyên nhủ. 1 lần rồi 2, 2 lần rồi 3, 3 lần rồi 4, 4 lần khuyên nhủ chúng ta. Cơ hội này không thể bỏ qua. Bỏ qua thì thật quá đáng tiếc. Chúng ta tu học tịnh độ tông là y cứ 3 bộ kinh này. Còn luận là vãng sanh luận. Vãng sinh luận là Bồ Tát Thiên Thần làm ra. Nói một cách khác, bộ sách này là do chính Ngài Thiên Thần Bồ Tát y theo kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ học mà viết ra và báo cáo về vãng sanh của Ngài. Kinh nghiệm của Ngài đề ra cung cấp cho chúng ta làm tham khảo trong sự tu học, là phần báo cáo về tu hành và vãng sanh của chính Ngài. Ngày nay thì tịnh độ có đến ngũ kinh, nhiều thêm 2 loại. 2 thứ này từ đâu mà đến? Một thứ trong đó là từ trước năm Hàn Phong đời Thanh. Hàn Phong cách này không lâu lắm. Quý vị cũng biết cuối triều nhà Thanh có vị Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy là vợ thứ của vua Hàm Phong. Lúc bây giờ bà ta chưa làm hoàng hậu, chỉ là vợ thứ vua Hàm Phong. Dưới năm thời vua Hàm Phong có vị Ngụy Nguyên cư sĩ. Đây là một vị tu tịnh độ. Ông rất thông đạt Phật pháp. Ông ta đem quyển chót của kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, đem quyển kinh này sáp nhập vào phần sau của kinh tịnh độ tam kinh, lúc đó gọi là tịnh độ tứ kinh. Nếu quý vị có đọc phần chú sớ của Ngài, của người xưa, thì có đề cập đến tịnh độ tứ kinh là nói về việc này. Ông ta đem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện liệt vào trong tịnh độ kinh luận. Điều này có đạo lý không? Thật vô cùng có đạo lý. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ thì biết ngay, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 2, Đức Tông Phổ Hiền. Trong kinh văn Phật dạy chúng ta, hàm cộng tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức tức là Thập Đại Nguyện Vương. Do đây có thể biết tịnh độ và Hoa Nghiêm quan hệ vô cùng mật thiết.
Hoa
Nghiêm có thể nói là giảng về lý luận, giảng về phương pháp, còn Tịnh Độ nói đó thật sự mới là tu thành chứng quả của Hoa Nghiêm. Bởi vậy cho nên chúng ta mới nhận thức được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cực Lạc Thế Giới là pháp giới của Phổ Hiền Đại Sĩ. Phàm là những người được sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Phía trước đã nói với quý vị, Bồ Tát là thông hiểu, chẳng phải chuyên chỉ cho một người. Chỉ cần là người tu phép Thập Đại Nguyện Vương thì người này tức là Phổ Hiền Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Mỗi người trên là A Di Đà Phật, dưới là tất cả chúng sanh đều là tu theo Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương. Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương.